Chúng ta còn hai cái bài kinh nữa. Bài kinh thứ ba là cái bài kinh 66. Bài kinh 66 này có ở trong cái Trung Bộ tập 3, từ cái trang 533 đến 533 đến 553. Quý vị có thể về để xem. Thì bốn cái bài kinh này đó, thì cái nội dung nó cũng là để cho khi mà cái cảm thọ nó phát sinh đó, là mình biết cái cách tu tập để giải thoát ra khỏi cảm thọ này. Thì trong hai cái bài kinh này là gì, thì giờ nó còn ít quá, cho nên là cái bài kinh số 6 á, bài kinh 66 này đó, nó có những cái phần nó trùng hợp với cái bài kinh phân biệt sáu xứ, cho nên là tôi sẽ giảng lướt qua cái phần này, rồi sau đó chúng ta đi cái bài kinh lửa cháy đó tỉ mỉ hơn một chút, để cho quý vị có thêm cái mới. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái bài kinh 66. Đây là thuộc về kinh Trung Bộ. Thì Đức Phật dạy thế này, tôi xin nói tóm tắt lại, nhưng mà đúng là trong cái bài kinh: do duyên mắt, do duyên sắc khởi lên nhãn xúc, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc khởi lên thọ, lạc khổ xả. Với cảm xúc lạc thọ, tham khởi lên, tham tùy miên. Với cảm xúc lạc thọ, tham không khởi lên, thì tham tùy miên không tăng. Với cảm xúc khổ thọ, không sầu muộn, không khóc lóc, không than gian, không đập ngực, không rơi vào bất tỉnh, thì sân tùy miên không tăng. Cảm xúc bất lạc, bất khổ, như nhận biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự giải thoát khỏi cảm thọ đấy, thì vô minh tùy miên của vị ấy không tăng. Này các tỳ kheo, vị ấy do chính đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do xả trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do khổ nhổ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh làm cho minh khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là chấm dứt đau khổ. Này các tỳ kheo, do thấy vậy, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly. Yểm ly tức là chán, là nhàm chán, rồi là xuất ly. Yểm ly mắt, yểm ly sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc, yểm ly thọ, yểm ly ái, yểm ly tai, yểm ly các tiếng, yểm ly mũi, yểm ly các mùi, yểm ly lưỡi, yểm ly các vị, yểm ly thân, các xúc, yểm ly ý, các pháp, yểm ly thức, xúc thọ ái. Do yểm ly, vị ấy ly dục. Do ly di lục, vị ấy giải thoát. Và vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thì như vậy, trong cái bài kinh này chúng ta đã học nhiều lần rồi, cho nên là chỉ nhắc qua thôi. Thì ở đây, khi mà các cái căn tiếp xúc với các cảnh, khi cái tự tiếp xúc đó xảy ra mà nó trọn vẹn rồi đó, thì thức nó phát sanh. Thì liền khi thức phát sanh, thì xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý đồng một lúc có mặt. Mặc dù thức là cơ sở, nhưng mà tất cả những cái sở hữu, những cái sở hữu đồng sanh với nó đó, nhất là những sở hữu biến hành đó, nó có mặt cùng một lúc. Thì vậy tâm và tâm sở bao giờ cũng vậy, xuất hiện cùng một lúc. Nhưng mà nó có cái mà mình gọi là tạm thời, coi như là gốc đi, để mình dễ hiểu hơn. Giống như bây giờ chẳng hạn như mình thấy vậy. Khi mình thấy lửa mà nó có mặt á, thì đồng thời ánh sáng nó có mặt. Nhưng mình biết rằng là cái gốc là ở lửa, cái ánh sáng là do lửa, có lửa thì mới có ánh sáng. Thì mình có thể coi ánh sáng đó như những sở hữu tâm, và cái lửa đó giống như tâm. Thì hai cái nó có mặt cùng một lúc, nhưng mà mình gọi lửa và ánh sáng, không thể nào có ánh sáng mà không có lửa. Đây là nói ánh sáng của lửa chứ không phải nói ánh sáng mặt trời. Nếu khi mà có cái ánh sáng của lửa thì đương nhiên phải có lửa phát sinh. Mà khi lửa phát sanh không thể không có ánh sáng được. Như vậy khi một tâm nó phát sanh thì quý vị thấy nè, bất cứ một cái tâm nào trong cái bản chi pháp này phát sanh á, thì nó đều có tâm sở đi kèm. Cho nên quý vị nhìn thấy những con số, tất cả những cái con số trong các tâm này đó, nói lên cái sự kết hợp giữa cái giải tâm sở này nè với các tâm. Thì như vậy không bao giờ khi một tâm phát sinh á, mà nó đơn độc một mình, bởi vì nó là vua. Nó là tâm vương đây, nó là vua. Một vị vua không bao giờ được gọi là vua khi vị đó không có cái đoàn tùy tùng là các cái tâm sở đây. Như vậy khi mà vua vi hành, vua thân chinh, vua ngự giá, bất cứ nơi nào thì đều có cái những cái người mà coi như là quần thần đi theo hết. Tất cả đều phải có tiền hô hậu ủng, đó là cái sự sức mạnh của vua. Như vậy tâm và tâm sở là như vậy. Thì như vậy khi mà thức nó phát sanh thì nó chính là một cái tâm vương đây. Thì những cái pháp đồng sanh nhó, tức là các cái tâm sở này đều có mặt. Thì vậy Đức Phật nói là khi mà xúc nó phát sanh, khi mà sự tiếp xúc giữa cái nội xứ và ngoại xứ này đó là nó hoàn chỉnh xong, thức phát sanh thì xúc phát sanh. Xúc phát sanh á thì nó duyên cho thọ. Mặc dù hai cái nó cùng một lúc, nhưng mà cái này duyên cái kia. Cái khi mà chúng ta học hết bảy cái sở hữu biến hành này đó, thì chúng ta thấy nè, trước khi thức phát sanh đó, thì đồng thời đó các cái tâm sở biến hành nó có mặt. Giống như khi lửa nó phát sanh thì đồng thời cái ánh sáng nó có mặt cùng một lúc. Nhưng mà trong cái ánh sáng nó phân chất ra, tức là trong các cái tâm sở đi theo đó phân chất ra trong một cái thức đó, thì nó có tối thiểu là bảy cái sở hữu biến hành này. Thì mỗi sở hữu nó có một cái chức năng, và đồng thời đó nó vừa hoạt động theo chức năng riêng của nó, đồng thời nó lại có một cái mối liên hệ gắn bó với nhau. Thì trong trường hợp này đó gọi là xúc duyên với thọ. Thì trong cái bài kinh này đó nói là khi mà xúc duyên với thọ đó, thì do duyên với, cho nên sự gặp gỡ đó là ba cái, và xúc khởi lên đó thì các cái thọ nó đồng phát sinh. Thọ nó phát sinh. Thọ phát sinh này có thể thọ lạc, có thể thọ khổ, có thể thọ xả. Cái này ý muốn nói luôn là hỷ đây. Bây giờ từ đây sắp đi, khi nói một cái là quý vị hiểu cả hai cái luôn. Thì các cái cảm thọ này đồng thời nó có thể phát sanh. Nhưng mà khi nó phát sanh như thế đó, thì nếu như nó đối với cái cảnh này, nó đối với cái cảnh sắc hoặc cảnh thanh, cảnh thí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, vân vân, mà nếu như nó phát sanh lên cái hỷ lạc, thì đồng thời đó cái tham nó cũng phát sanh. Thì như vậy đây là ô nhiễm. Hoặc là cái thọ này nó là khổ, ưu, thì cái sân nó phát sinh. Đây cũng là cái pháp ô nhiễm. Thì khi nó phát sinh lên như vậy đó, thì nó không phải chỉ có pháp hiện tại, mà nó câu thông với pháp quá khứ, là những cái ô nhiễm ngủ ngầm. Còn gọi là ô nhiễm tùy miên. Nó nằm trong tâm, nó có sẵn. Mình sinh ra đã có sẵn, nó nằm trong cái tâm quả tục sinh của mình, nó có sẵn rồi. Thì nó đồng thời nó sẽ phát sanh. Cho nên không phải những cái ô nhiễm bây giờ mình phát sanh có nghĩa là chỉ bây giờ thôi, mà nó sẽ kết hợp với những cái ô nhiễm của quá khứ, nó mới bùng lên. Do đó mà không bao giờ mỗi một chúng sinh có cái sân giống nhau, có cái tham giống nhau. Cái hoạt động của nó có thể là bởi vì nó quy luật nó giống nhau, cái bản chất của nó giống nhau, nhưng cái tướng trạng của nó, cái sự pha trộn của nó hoàn toàn khác nhau ở mỗi một con người. Bây giờ quý vị có 10 đứa con thì cái nết sân của 10 đứa nó khác nhau, cái tánh tham của 10 đứa nó khác nhau, mà 20 đứa cũng như vậy. Và trên thế gian này có bao nhiêu tỷ thì có bao nhiêu tỷ cái màu sắc khác nhau của nó, cái sự ô nhiễm nó khác nhau. Thành ra Đức Phật dạy là nếu như mà các cái căn này hoặc là các cái xứ này, các cái nội xứ này tiếp xúc với ngoại xứ đó, mà khi cái hỷ lạc nó phát sanh mà mình không có dính mắc vào trong đó, không có bám víu vào trong đó, tức là không tham, thì không có ô nhiễm. Thì cái ô nhiễm ngủ ngầm này nó không có thể tăng lên được, nó không có cơ hội để tăng lên. Nếu như những cái ngoại xứ này nó phát sinh do cái quả bất thiện, nó tạo ra cái khổ ưu, nhưng mà cái tâm phát sinh đó nó không có sân, thì như vậy nó không có ô nhiễm, thì những cái pháp ngủ ngầm, những cái ô nhiễm ngủ ngầm về sân đó, nó không có cơ hội để tăng trưởng. Thì như vậy nếu như mà mình không hiểu biết đó, thì cái khi cái chuyện gì mình làm bực bội đó, thì mình hay lôi những cái bực bội cũ nó cộng lại, rồi nó làm cho cái sân phát triển hoài, nó tăng hoài. Mà nếu như cái sân của hiện tại đây mà nó kết hợp với cái sân ngủ ngầm đây, nó phát triển mạnh á, thì nó làm cái vốn liếng, cái vốn liếng nó giàu hơn. Giống như giờ trong kho đã chứa sẵn chất nổ rồi, bây giờ mình thu chất nổ mình để vô nữa, thì vậy á, trong một ngày nào đó á, mình sẽ giàu có những cái chất nổ đó, thì mình tái sanh á, mình ôm những cái kho chất nổ vĩ đại đó đi theo. Thấy không? Còn nếu như mình biết rằng á, ở trong kho này nó đã có cái chất nổ rồi, thì bây giờ khi người ta cho chất nổ vô nữa, người ta lại thì chọc giận mình, người ta làm cho mình phải tức tối bực bội, mà mình nói thôi, nhiêu chất nổ đủ rồi, xin thì cho chứ còn vô nữa, không vô nữa, không dám nhập kho nữa. Thì như vậy đó, thì tức là mình không dám sân nữa, thì cái ô nhiễm ngủ ngầm nè, nó không có cơ hội phát sanh nữa. Phải từ chối những cái ô nhiễm. Nhưng mà ô nhiễm nó cám dỗ lắm, cho nên hả, ta chửi mình chút mới nói rằng ông Phật ngồi bàn cũng nhảy xuống luôn chị tôi. Quý vị thấy không? Chịu không nổi mà làm sao. Nhưng mà vậy, nếu không được thì tránh đi, mình đi cái pháp tránh. Còn nếu không á, là mình cứ rước vô. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái khi mà chúng ta đối cảnh đối với sáu cảnh, đối với các ngại xứ, hãy nhìn nó là quả của mình. Dẫu cho con mình nó có lừa gạt, nó lấy hết tiền của mình, dẫu cho nó cầm tay, nó cầm con dao, nó giết mình chết để nó lấy tiền, hãy tha thứ cho nó. Tha thứ cho nó để chi? Để cho mình không có tái sanh xuống những cái cảnh quá thê lương. Bởi vì trong cái đời này đó, mình đã gặp cái quả kinh khủng của một cái thời quá khứ mình đã tạo ra. Thì bây giờ hãy tha thứ đi, hãy tha thứ cho nó đi, để cho mình được tái sanh bình yên. Mình nói như vậy chứ đâu phải dễ như vậy đâu. Cho nên mình phải tập mỗi lần mà bất cứ một cái điều kiện gì mà tạo nên mình cái yếu ô nhiễm đó, tạo nên mình cái sự tức tối, tạo nên mình cái sự tham lam nó khởi lên á, mình thấy nó khởi lên á, thì mình giải mã nó đi. Có rất nhiều cách để giải mã nó, làm cho nó tán đi, làm cho nó không có cơ hội để tụ lại, chứ đừng ém xuống. Nếu mà ém xuống, giờ đó ém xuống được á, thì cái giờ khác về đó mở nó ra giải quyết nó, chứ không phải ém xuống. Càng ém càng khủng khiếp. Để rồi trong những cái trường hợp khác á, tôi có điều kiện sẽ phân tích cho quý vị thấy cái pháp mà ém xuống nó cực kỳ hiểm nghèo. Nhưng mà thường đa số chúng ta là ém nó xuống, nhưng mà rồi chúng ta không biết cách để giải nó. Ém nó xuống là tạm thời thôi, để cho như đừng bung lên, thì cái đó lại cần thiết, đôi khi nó lại cần thiết. Nhưng mà nó không phải rằng á, đó là cái pháp tối thượng. Nó là tạm thời, nó là phương tiện. Cái pháp tối thượng là giải tỏa ra tất cả những cái chất độc này nè, nó phải được tán nhuyễn ra, nó bay ra không trung. Cho nên người ta nói vậy, ta nói là tâm mình không phải là tuyết. Nếu là tuyết á, thì dẫu cho có máu đổ xuống tuyết, dẫu cho cái tất cả cái dơ bẩn nào đổ xuống tuyết, thì tuyết mỗi lúc nó mỗi trắng, và nó tán nhuyễn cái máu đó đi, nó tán nhuyễn những chất dơ bẩn đó đi, rồi nó tan đi hết, người ta chỉ thấy một cái dùng tuyết trắng xóa mà thôi. Nhưng mà trong máu chúng sanh của ta đây đó, nó có nhiễm độc bởi cái tham sân và si. Cho nên khi những cái nhiễm độc nó tới đó, thì nó cấu kết lại, cái máu nó luân lưu từ cái đời này sang đời khác á, cái sự nhiễm độc á, mỗi lúc nó đậm hơn, chứ nó không có được như tuyết. Khi nào mà chúng ta rải tâm từ cho mình, chúng ta tập để khơi cái tâm từ nơi mình, rèn luyện nó cái tâm từ cho mình, thì chúng ta đang học cái bài học của tuyết. Cái bài học là tán tất cả những cái ô nhiễm, tán tất cả những cái chất dơ ra, để những cái chất dơ đó không còn thấy hình tướng nữa, và nó trong sạch như tuyết, trắng xóa cả một vùng. Thì sự tu tập không phải rằng là tất cả những cái pháp bất thiện đây, khi nó phát sanh á, là mình ôm chặt nó trong mình, giữ lấy trong mình để hưởng một cái thú đau thương. Không phải như vậy, mà tán ra. Tâm ta là tuyết, ta phải rèn luyện tâm ta là tuyết, để nó giải toán cái gì? Nó giải toán những cái pháp ô nhiễm ngủ ngầm ở đây. Trong hiện tại ô nhiễm khởi lên, chúng ta giải tán nó ra. Mà ô nhiễm khởi lên, ô nhiễm ngủ ngầm đó, không cho nó có cái đường móc nối với cái ô nhiễm hiện tại. Phải tán nó ra. Thì như vậy đó, tâm cũng nhẹ, thân cũng nhẹ, mới nói đến cái sự giải thoát. Và cái nhiệm vụ chúng ta đó, khi chúng ta sanh ra làm người đó, không phải để biến cái thân xác này nè, biến cái sự hiểu biết chúng ta nè, để chúng ta tận dụng cái thế gian này để mà thọ hưởng. Nhưng mà chúng ta mượn những cái phương tiện của thế gian này để mà làm trong sạch cái tâm của mình. Và từ sự trong sạch của cái tâm á, nó cũng làm cho cái thân đó, nó giải độc đi. Bởi vì các căn này á, nó là cái quả của sự ô nhiễm, mà nó là cũng là cái quả của cái thiện. Nếu mình không biết á, mình sẽ chung bồi nó. Cho nên quý vị thấy không, cứ mỗi lần mình giận đi, thì cái cơ thể mình nó biến đổi, cái mặt mình xấu đi. Cho nên khi mình sống tới cái tuổi mà 50, 60 trở lại rồi, thì cái người nào mà cả một cái khoảng thời gian trước á, mà để cho những cái pháp bất thiện nó hoạt động nhiều quá, tuổi già nó không có cái vẻ đẹp của người già. Chúng ta sai lầm ở chỗ chúng ta nghĩ rằng phấn son quần áo á, có thể là giúp chúng ta che lấp được những cái ô nhiễm ở bên trong. Nhưng thiệt ra tâm nó hiện ra tướng. Chúng ta che giấu một phần rất mỏng. Những người sống gần mình á, tinh tế người ta sẽ nhận ra cái ô nhiễm ở trong tâm của mình. Cho nên cái mục đích trong cái đời sống của chúng ta là chúng ta biến tâm thành tuyết. Chúng ta làm cho tất cả những cái điều mà nó nặng nề, nó đen tối, nó xấu xa, nó trở thành cái gánh nặng, nó hành hạ chúng ta từ bao nhiêu kiếp á, bây giờ gánh nặng hãy đặt xuống. Những cái khổ đau phải làm cho nó giảm xuống. Những cái u tối á, nó phải có cái ánh sáng nó soi rọi lên, để mà tất cả đều nhẹ nhàng, tất cả đều thanh khiết, mới là cái mục đích sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta đặt lệch cái mục đích đó, thì cái gánh nặng ta chất mãi trên vai. Vì cái tham này, vì cái sân này nè, chúng ta chất trên cái gánh mà chúng ta đã sẵn gánh trên vai rồi, bây giờ mình chất thêm vô. Còn nếu mình muốn tu tập á, thì mình xuất ly. Yểm ly để xuất ly, tức là nhàm chán bỏ, rồi là coi như là làm cho mình á được an trú trong các cái xứ này bằng cái sự hiểu biết, do bản thân mình quán chiếu, do bản thân của mình á là siêng năng tu tập thì mình thoát ra được. Đó là cái bài kinh 66. Bây giờ chúng ta sang tới cái bài kinh số 4, là cái bài kinh với lửa cháy. Trong kinh Tương Ưng số 4, trang 277 đến 281. Trong bài này đó, Đức Phật dạy là với các cái căn này đây, với cái nội xứ này, do nhiều người hiểu lầm rằng á, là do các cái căn này đó mà mình mới phạm cái lỗi lầm. Cho nên có người đó dùng kim để đâm cho mắt mù, để mình không có thấy cái sắc mà nó quyến rũ mình. Có người đó là dùng cái dùi đó, cái dùi mà nung lửa lên đó, để dùi vào trong cái lỗ tai, để cho cái lỗ tai điếc, để không còn nghe cái âm thanh nó quyến rũ mình nữa. Bởi vì mỗi người sinh ra đó, họ bị cám dỗ bởi những cái ngoại xứ này khác nhau. Có người bị quyến rũ bởi âm thanh, có người bị quyến rũ bởi cái hình sắc, có người bị quyến rũ bởi hương thơm, có người bị quyến rũ bởi các cái vị, có người bị quyến rũ bởi xúc, có người bị quyến rũ bởi pháp. Có những người trộn lẫn những cái thứ này với nhau. Nhưng mà nói chung, chúng ta sống trong cõi dục, không ai thoát khỏi cái sự quyến rũ của sáu xứ này hết. Không có thoát khỏi, nó là một cái sự quyến rũ. Và chúng ta cứ tới lui bao nhiêu đó mà thôi. Ngày nào mình không còn thấy thì còn tới lui như vậy. Giống như đứa trẻ nhỏ, nó ôm cái thùng đồ chơi của nó thì với các món đó nó say sưa từ ngày này qua ngày khác, cho đến khi nào mà nó thấy rằng như vậy là quá nhàm chán thì nó mới thôi. Quá nhàm chán rồi thì nó mới là buông bỏ, thì nó mới thoát ra được. Thì trong cái bài kinh này đó, khi mà Đức Phật nói rằng là những cái vị mà không có ý thức như vậy đó, thì là quỷ hoại cắt căn bằng những khí cụ như là kim, như là dùi, như là kềm, như là dao, như là kiếm. Thí dụ như đối với lưỡi đó thì dùng dao cắt nó đi, đối với lại thân á thì coi như là dùng kiếm á để giết nó đi, giết rồi nó chết. Cái này á, ở đây mình nghe mình cười chứ cái thời Đức Phật á, các cái vị tăng mà tu trong rừng, vì thấy đó là khi mà nó khởi lên đó, vì thấy khi nó khởi lên thì nó khởi qua cái nội xứ này, nó mượn cái sắc thần kinh này, nhưng mà các vị đó lầm tưởng rằng nó khởi do các cái căn này, hoặc là nó khởi do thân này. Quý vị hiểu rằng cái thân này nó tập hợp rất là nhiều thứ, và mình cứ hiểu lầm rằng là cái thân này nó ham muốn, thật sự cái tâm nó ham muốn. Chính vì vậy á, mà một số cái vị tăng hiểu lầm mới nói rằng bây giờ mình hoại cái sắc pháp này đi, sớm chừng nào thì giải thoát chừng đó, cho nên á không dám giết mình, mới nhờ ông tăng khác giết mình, dùng cái vật bén, vật sắc nhọn để đâm mình chết, để cho thoát khỏi cái những cái hoạt động của những cái cảm thọ từ cái nội xứ và ngoại xứ này đi. Và đó là cái sự hiểu biết sai, cái đó là tà kiến thời Đức Phật đã xảy ra rồi, cho nên mới có cái bài kinh này. Thì quý vị nghe cái bài kinh này xong rồi tôi sẽ giảng. Đức Phật nói thế này: này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp, hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là pháp môn lửa cháy, pháp môn chánh pháp? Thật tốt hơn này các tỳ kheo, nếu nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắc nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn, như vậy không có chấp thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung đối với các sắc do mắt nhận thức. Này các tỳ kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi vị ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung thời sự kiện này xảy ra, đi thác sanh vào một trong hai sanh thú này là địa ngục hay bàn sanh. Vậy Đức Phật dạy rằng do mình không hiểu biết đúng đắn, do sự hiểu biết sai lệch, tưởng rằng những cái ô nhiễm khởi lên á là do nội xứ, tưởng rằng ô nhiễm khởi lên là ngoại xứ. Không phải tại nội xứ, không phải là ngoại xứ. Nhưng mà đa số nghĩ rằng là vì nội xứ cho nên hủy hoại cái nội xứ này. Thì ngay trong cái lúc mà mình hủy hoại cái nội xứ, thí dụ dùng kim chọc cho thủng con mắt, dùng dùi á để mà dùi cho điếc cái lỗ tai, dùng dao để cắt cái lưỡi, rồi dùng những cái vật nhọn đâm cho chết và dùng kém nuôi chết, thì trong lúc mà khổ hình như vậy đó, mà nếu chết đó, thì có hai con đường tái sanh: một là tái sanh xuống địa ngục, hai là tái sanh vào bàn sanh, tức là chỗ cái cõi thú mà đi hàng ngang. Thì quý vị học chỗ này thì quý vị thấy đó, nó cũng giống như một người tự tử thôi, là hủy hoại cái thân này. Thì trong lúc chết, trong đau đớn như vậy đó, nó chỉ có hai con đường duy nhất: một là địa ngục, hay là bàn sanh. Cho nên khi mình làm lệch cái điều đó, mình không có hiểu rõ, mình tưởng rằng do các cái căn này đó quấy nhiễu mình. Các căn không có quấy nhiễu, nó là sắc pháp, nó là ly dục. Mình tưởng rằng các cái ngoại xứ này đó là quấy phá mình. Cho nên mình coi như mình cách biệt hết tất cả mọi người. Mình sống như một cái người trầm cảm. Điều đó cũng không đúng. Không thể nào mà trong cái đời sống mà không có sự tiếp xúc này. Bởi vì nếu con mắt đuôi á, thì nó vẫn hướng đến sắc được, do nó tưởng tượng ở trong tâm. Thì như vậy cái thức nó phát sanh, xúc nó phát sanh, thọ nó phát sanh, tưởng nó phát sanh, nó vẫn phát sanh. Cho nên quý vị thấy không, người chết rồi, cái sắc pháp mà đâu còn nữa đâu, nhưng vẫn tưởng, vẫn lẫn vẫn đó, do cái thức, do cái tâm, do cái thức. Nhất là cái tâm tham và cái tâm sân. Và cái cấu kết của tham sân này nó có si, cho nên nó lẫn vẫn đấy, nó vẫn hoạt động đấy. Và bây giờ hiện ra kinh khủng đến đổi là quý vị thấy là có những cái website đó, quý vị mở ra thì chụp hình thấy luôn những người đó, đó có mặt luôn. Thành ra khi mình không hiểu rõ, mình cứ tưởng rằng là phải quậy cái sắc pháp này đi thì mới làm cho trong sạch được cái tâm. Điều đó hoàn toàn sai. Điều đó không có đúng đắn. Cái là do cái sự quán chiếu, do cái sự quan sát. Như nãy tôi nói có hai bước quan sát. Quan sát trong cái đời thường, quan sát chính nơi mình, quan sát với cái đời sống xung quanh với người khác, thấy biết rõ ràng. Là cái pháp thô. Tới cái pháp tế đó, là khi mình hành thiền, mình thấy nó hiện ra rất rõ ràng. Nó rõ cho đến đổi gì quý vị. Có những chuyện nó đi lướt qua trong cái đời sống mình, không hoàn toàn không quan tâm thế. Nhưng khi quý vị tọa thiền rồi, quý vị thấy nó hiện ra. Bởi vì sao? Nó là cái camera. Trong cái tâm mình nó ghi nhận, bất cứ cái gì qua nó cũng ghi nhận, nó để nguyên đó, nó không mất một cái gì hết. Cái khi nào mà nó lắng xuống, nó tỉnh lại thì nó hiện lên như cái màn hình. Nhưng mà khi nó hiện lên như vậy đó, mà mình chỉ bấm cái nút á, tuệ nè và chánh niệm này thôi đó, thì những cái pháp ngủ ngầm nó biến mất. Đó là thiền cơ đốt cháy phiền não. Chứ không phải rằng đó hủy hoại các căn này là đốt cháy phiền não. Nếu hủy hoại các căn này thì đốt cháy phiền não, thì tất cả những phi nhân đều trở thành cái người đắc đạo đắc quả hết. Không, phi nhân sống một cuộc đời rất đau khổ. Cái người mà có cái sắc pháp này sống trên thế gian này đã nếm cái mùi đau khổ là gì? Không có bằng những người lởn vởn đó. Đau khổ cực kỳ. Bởi vì bất toại ý, bởi vì không hài lòng, bởi vì không chiếm hữu một cái gì được để nó thỏa một cái tâm tham. Bởi vì không dẫu cái lực sân mình tới mấy, chỉ đưa đến cái hủy hoại và cái khổ đau. Đó là cái nỗi đau của những cái người chết mà không có biết đi về đâu. Nếu chúng ta không có giáo pháp, nếu chúng ta không có rèn luyện, thì quý vị, chúng ta sẽ thương mãi các cái xứ của ta đây. Chúng ta thương các căn ta đây, chúng ta thương cái sắc pháp chúng ta đây nè, chúng ta bám giữ nó hoài, dẫu nó đã tan rã. Nó tan rã dưới nước, nó tan rã ở chỗ khe, nó tan rã ở cái vùng núi, nó tan rã trong cái nhà mồ, nhưng vẫn bám vào đó, vì không biết tựa vào đâu. Mình có hiểu rằng đây chỉ là những cái nơi nương tựa của tất cả thức, trong đó có các cảm thọ, nó sinh lên rồi nó diệt. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc hết sức là phù du. Chỉ vì chúng ta không chấp nhận cái sự phù du đó mà chúng ta đau khổ mãi, chúng ta nhớ nhung mãi, chúng ta sầu não mãi, đau đớn mãi, thậm chí còn hưởng thú đau thương. và không biết tại sao, không có cái cách gì đi ra khỏi cả. Dẫu cho đã chết, nó đã 700 năm, 1.000 năm, 2-3 ngàn năm, mãi mãi làm cái sự vương vấn. Và cái tâm á, nó càng lúc nó càng ô nhiễm. Và từ trong cái bóng tối này bước vào trong cái bối thác, từ một cái hang động này chuyển qua một cái hang động khác, tâm tối và ẩm ướt hơn, bao giờ mới ra khỏi? Chưa kể do sự không hiểu biết đó, còn kết hợp với những cái tà quấy đó để hành động quấy. Và còn biết bao những cái con người dương độc ác đã bắt những người âm đó phục vụ cho mình, sai khiến những người đó làm những cái chuyện quấy, để rồi cái nghiệp nó nặng hơn lên, để rồi đau khổ chất chồng và không thể tái sanh làm người được. Khi quý vị bước vào tu tập rồi đó, quý vị sẽ hiểu đó, bản thân mình á, dẫu mình học bao nhiêu mà mình á, không có chịu cực để mà mình tu tập á, mình thấy cái ngày mình thành cái lông bò quá rõ. Nhắm mắt không biết khi nào, và cái lông bò là cái chắc, cái sừng bò mò không tới. Như thế. Vì mình không hiểu, không hiểu rõ cái điều đó. Như vậy thì cái giờ không có, cho nên là tôi chỉ tóm tắt là năm cái, tất cả các cái căn mà Đức Phật dạy đó đều như vậy. Riêng cái thứ sáu đây, riêng cái phần mà ý đó, thì Đức Phật có nói cái chỗ này. Này các tỳ kheo, do thấy nguy hiểm này, ta nói như vậy, thật tốt hơn là nằm ngủ. Nằm ngủ, ta nói rằng là trống không đối với loài có sinh mạng. Ta nói rằng là vô quả đối với các loài có sinh mạng. Ta nói rằng là mù mờ đối với các loài có sinh mạng. Vì rằng nếu ngủ thì không có suy nghĩ những vấn đề để có thể bị những vấn đề tư duy chinh phục, để có thể phá hòa hợp tăng. Này các tỳ kheo, ta sự thấy sự trống không của nằm ngủ và sự nguy hiểm của tỉnh ngủ, ta nói như vậy. Và đây Đức Phật đó chỉ dạy cho mình đó cái pháp để mà mình ra khỏi cái sự hiểu lầm đó. Tôi xin đọc cái phần này. Ở đây này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử suy nghĩ như sau: hãy dừng lại, chớ để các nhãn căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắc nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy tác ý như sau: đây mắt là vô thường, các sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhãn xúc là vô thường, phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Bây giờ quý vị nhìn đây, Đức Phật dạy cho chúng ta quán chiếu như thế này: các căn này là sắc pháp á, thì cũng đều là vô thường, tức là sinh diệt, như chúng ta đã hiểu rồi. Thì khi mà các căn này á, tiếp xúc với các cảnh, tức là nội xứ tiếp xúc với ngoại xứ, thì danh pháp phát sinh. Danh pháp phát sinh cụ thể nhất là thức. Thì quý vị thấy thức đây, thức đây, nó duyên cho những cái tâm khác để nó tạo thành một cái lộ trình hoạt động của tâm, và như vậy nó mới tạo nghiệp được. Và chính nơi đây nè, nơi cái Ravana này, thì là tất cả những cái tâm thiện và bất thiện có cơ hội phát sanh, do cái người tu hay không tu mà nó sẽ phát sanh chỗ này, để tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, hay là để xuất ly, là nó nằm ngay cái chỗ này, nằm ngay này. Và cái quyết định chúng ta nó nằm ở đây. Thì như vậy Đức Phật dạy rằng là các cái sắc pháp thuộc về căn, thuộc về cảnh đó, nó đều vô thường. Thức và tâm sinh rồi diệt cũng là vô thường. Các cái thọ này nè, dẫu thọ lạc, dẫu thọ hỷ, dẫu thọ ưu, dẫu thọ khổ, dẫu thọ xả cũng vô thường, cũng sinh và cũng diệt. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta quán chiếu thấy rõ như vậy, tu tập thấy rõ như vậy, thì mới nhàm chán được, mới buông bỏ được, và mới xuất ly được. Cho nên mình nói buông bỏ không có nghĩa là mình quăng ra. Khi mình nói buông bỏ mà mình chưa thấy cái sự vận hành của các pháp á, đó là cái sự vất đi của tâm sân, đó là cái thái độ sân. Thậm chí nó còn đôi khi nó còn là cái thái độ của ngã mạn. Nó là pháp ô nhiễm, nó không phải là pháp của các bậc thánh. Chỉ khi nào chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy được cái sự vô thường của nó, cái hoạt động vô thường của nó mới buông bỏ được. Như vậy khi thấy nó vô thường rồi thì các căn này là vô tội, các cái cảnh này là vô tội, cái sự tiếp xúc của các pháp này diễn ra là vô tội, không có lỗi lầm, nó là vô ngã. Và khi nó phát sanh lên những cái thức này nè, nó kèm theo những cái thọ này, dẫu cái thọ đó lạc hỷ ưu xả vân vân, nó cũng là vô tội. Chỉ có cái gì? Cái mà chúng ta không hiểu biết, cho nên á, là ngay chỗ Ravana này nè, chúng ta phát sanh lên cái ý thích muốn thọ hưởng và muốn bám víu để thọ hưởng, muốn chối bỏ, muốn từ khước vì nó làm cho mình khó chịu, không hài lòng. Nó phát sinh này này, nó tạo nên đau khổ nơi đây, nó tạo nên luân hồi nơi đây. Nó diễn ra 7 lần trong một cái lỗ tâm. Và như vậy khi một sự việc nó xảy ra, nó có thể diễn ra hàng tỷ lần. Nó không phải là hàng trăm ngàn lần, nó không phải là hàng triệu lần, mà nó diễn ra hàng tỷ tỷ lần. Trong một ngày như vậy nó diễn ra không biết bao nhiêu. Và chúng ta tạo nghiệp trong từng sát na. Bây giờ tới cái thứ sáu này đi. Đáng lẽ là nói đủ tất cả cái này, nhưng mà thời gian không có, tôi ngừng ở đây, tôi đi qua tới cái phần thứ sáu này. Và cái phần thứ sáu này nó đặc biệt, nó đứng riêng một mình á. Thì hồi nãy cái pháp nằm ngủ đó, thì tôi nói cái đoạn sau này rồi thì giảng lại đoạn trước. Hãy dừng lại chớ nằm ngủ, hãy tác ý như sau. Đây, ý căn là vô thường, các pháp là vô thường, ý thức là vô thường, ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, cảm thọ ấy là vô thường. Đức Phật nói là cái ý này nè, ý căn nè, nó tiếp xúc với cái pháp này. Ý căn này là vô thường, ý pháp này là vô thường. Khi mà ý thức này phát sanh nó cũng vô thường. Và trong cái ý thức này nó có ý thọ này, nó có ý xúc, nó có ý thọ, thì ý xúc, ý thọ này cũng đều là vô thường. Không có cái gì mà nó không sinh diệt cả. Thấy vậy này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy, nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc, vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ đấy. Do nhàm chán vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên biết rằng ta đã giải thoát, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, đây là pháp môn đửa cháy, đây là pháp môn chánh pháp. Như vậy khi mình tu tập giải thoát giữa thọ và giải thoát, thì cái con đường đó là mình phải quán chiếu. Quán chiếu tất cả các cái pháp, quán chiếu danh pháp, quán chiếu sắc pháp, để thấy tất cả các pháp hữu duy này là vô thường, biến hoại, khổ, vô ngã. Nhất là cái vô thường này. Khi mình biết rõ như vậy đó, thì từ cái quán chiếu đó mới đưa đến cái yểm ly. Yểm đi là nhàm chán và buông bỏ. Phải có sự nhàm chán. Thấy nó cũng thế thôi, cho nên là buông bỏ thì mới xuất ly được. Và xuất ly này chính là giải thoát. Đấy là cái con đường Đức Phật dạy cho chúng ta. Thế bây giờ coi như cái bài thọ này đó là chúng ta đã lặp đi lặp lại trong nhiều những trường hợp khác nhau. Mỗi một lần lặp lại đó thì chúng ta mở rộng khía cạnh. Thì bây giờ tôi xin đưa một cái thí dụ để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về cái việc tu tập mà chúng ta đó hiểu lầm về cái nội xứ này đây, và cái ngoại xứ này đây. Và khi mình hiểu lầm như vậy mà mình chấp chặt vào cái sự hiểu lầm đó thì nó sẽ trở thành là cái tà kiến, tức là nó lệch hoàn toàn. Và trong cái đời sống mà nếu người ta không có được như ý, người ta khổ đau. Khổ đau càng nhiều thì người ta muốn từ bỏ khổ đau chừng ấy. Nhưng mà mỗi người đó từ bỏ một cách khác nhau. Nếu mình từ bỏ theo cái phương pháp đúng, có thể thật sự đưa mình ra khỏi cái khổ đau đó, thì cái đó chính là cái con đường của chánh pháp. Còn nếu gì không biết rõ mà mình muốn thoát khỏi khổ đau đó bằng cái con đường lệch qua một bên, thì cái tà kiến đó làm cho mình khổ đau nhiều hơn. Trong một cái tác phẩm của Churchill, cái tác phẩm này đó, thì đây là cái tên tác phẩm, nó nói về cái cuộc đời của những cái người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong những cái thời kỳ mà họ bị chiếm đóng, họ bị cái nước ngoài chiếm đóng hành hạ. Thì trong đó ông có nói đến cái giáo phái Scopus. Tình trên non cao. Đây là một cái giáo phái ở cái vùng Bắc Hải. Cái giáo phái này thì sau đó nó lan rộng qua tới Pháp, lan rộng qua tới Mỹ, nó lan đến những cái vùng như Alaska, ở Praha, ở Canada vân vân, nó lan rộng rất là nhiều nước. Nhưng mà những cái bước đi của nó đó là thầm lặng và ẩn kín, nhưng mà nó lan rộng. Nó phát xuất từ một cái vùng Bắc Hải á, là một cái vùng đất mà cái tà giáo nó mọc lên rất là rậm rạp. Tại sao Bắc Hải á, lại là cái vùng đất mà cái tà giáo nó mọc lên như vậy? Bởi vì người ta sống quá khổ, cơ cực về vật chất, cơ cực về tinh thần. Họ bị bóp nghẹt một cái đời sống. Và những cái người phải sống ở những cái vùng đó đó, người ta rất sợ khi người ta phải sống một cái đời sống với một cái thân phận làm người đó mà lúc nào cũng bị ngạt thở. Họ sống với cái thân phận của những cái con người mà lúc nào cũng bị người khác đó, nắm cái đầu của mình đó, dìm xuống nước và sặc nước và chết ngộp không biết lúc nào. Và họ muốn thoát ra. Họ muốn thoát ra cái ngộp thở đó. Họ mơ ước tới một cái vùng trời cao rộng. Họ mơ ước cái gì? Họ mơ ước có cái tình thương, có cái lòng bác ái trên thế gian này. Họ mong ước có một cái tình huynh đệ. Họ mong ước có cái sự san sẻ, một cái đời sống tốt đẹp với nhau. Cái giáo phái này đó, cái gốc của họ đó, cái gốc là cái gốc Thiên Chúa giáo. Nhưng mà tiếc thay đó, không giữ đúng cái gốc Thiên Chúa giáo mà nó lại lệch. Nó lệch hoàn toàn. Chính cái lệch này đó, nó mới gọi là đi cái đường nghiêng qua một bên thì gọi là tà. Lệch qua một bên. Cái giáo phái này nó gọi là tà giáo. Rồi quý vị sẽ xem những người trong cái giáo phái này họ sống như thế nào. Và chúng ta sẽ cảm thấy đó, xót xa cho cái thân phận làm người. Vì khi chúng ta quá đau khổ trên thế gian đó, chúng ta không còn muốn bám rễ trong cái đời sống này nữa, mà chúng ta muốn mọc rễ lên trời. Cái người mà càng bị đau khổ chừng nào đó, người ta mong ước một cái sự tinh khiết, người ta mong ước một cái đời sống trong lành. Và những người theo cái giáo phái mà Scopus này đây đó, họ sống ngày và đêm, trong cái tâm khảm họ tràn ngập cái hình ảnh của Chúa. Đời sống của họ, Chúa luôn có mặt. Và họ muốn cái gì? Họ muốn rằng cái con người này đây, cái thân phận làm người phải quá khổ đau của họ đó, họ có cái phương tiện để họ nối kết với các bậc thánh, họ nối kết với Thiên Chúa, và không còn nối kết với một cái thế lực đen tối đang đè nặng trên cái đời sống của họ. Đó là cái ước mơ của họ. Và bây giờ để đạt được cái ước mơ đó, họ phải làm sao? Họ nghĩ rằng phải sống thật trong sạch, họ phải sống thật tinh khiết, và họ giữ 10 cái điều răn thật là nghiêm túc. Những cái điều răn của họ như thế này đây. Những cái điều răn này đó là họ tuân thủ một cách rất là nghiêm túc. Họ không ăn cắp, không nói dối, không lừa đảo, không chơi bời rượu chè hút sách, không xem chiếu bóng truyền hình, không ca hát nhảy múa, không huýt sáo, không dự lễ nhạc bất cứ loại nào, không đọc sách báo, không nghe truyền thanh, không có một nghệ thuật nào cả. Họ không ăn thịt, không ăn hành, không ăn tỏi, không tiêu ớt, để cho cái hơi thở của họ được tinh khiết. Là bởi vì đó, họ đau khổ trong thế gian này, họ giống như những người họ bị xô đẩy xuống sông, họ rơi xuống sông và họ quay bên đây quay bên kia, họ đều tràn ngập bởi cái nước ô nhiễm do những cái người mà thống trị đất nước của họ đó hành hạ họ. Ngay ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì khi mà ngoại xâm nó tới, nó xâm lăng đó, thì những cái tên mà nó gọi là những cái tiểu vương đó thuê những cái người dân đó đi vào trong những cái trang trại làm việc đó, thì họ khớp cái miệng những người lại như khớp cái mõm chó vậy đó, để hái nho không được ăn nho, hái cà không được ăn cà, bất cứ thứ gì họ trồng ra tuyệt đối không mất một món. Còn những cái con người nô lệ đó sống chết như thế nào, mặc xác những người đó, họ chỉ cần có cái cháo bắp loãng, bỏ một chút muối để mà sống thôi. Và cái đời sống bị hành hạ từ đời này sang cái đời khác, cái niềm đau khổ nó chảy trong máu, nó chảy trong huyết quản, từ trong cái thế hệ này tới thế hệ khác. Những người đàn ông, những người chủ trong gia đình, những người cha, những người chồng đã cực lực ra làm và biết rằng không bao giờ mình nuôi nổi vợ và các con của mình, chỉ có thể ăn đói, đói triền miên. Và bàn tay của họ chai cứng, họ lao động chai cho đến nỗi vậy nè, suốt cả một cái cuộc đời chưa biết dùng cái bàn tay của mình á để mà vuốt lên cái tóc của con, chưa bao giờ dùng cái bàn tay mình á bế cái đứa trẻ, cái đứa con thân yêu của mình á để mà nghiêng mình xuống với nó, thể hiện một cái tình phụ tử. Không có điều đó, không có cái thời giờ để làm điều đó, không có yên ổn để làm cái điều đó. Họ bị hành hạ từ tâm tới thân, cho nên họ mọc rễ lên trời. Và họ tự nguyện rằng với tất cả những điều họ bị hành hạ này đây đó, họ không có bị hành hạ, bởi vì họ vì Chúa mà họ chịu đựng. Họ muốn trở về với Chúa, muốn được sống tinh khiết. Và họ tin có một cái luật nhân quả rằng đó, khi họ ở với Chúa, họ về với Chúa, thì tất cả những cái hành hạ khổ đau này họ trả lại cho tất cả những ai đó đã tạo ra nó. Cái luật công bằng là họ đã chịu đựng đủ rồi, hãy để họ về với các vị thánh để họ sống với Chúa tinh khiết của mình. Và vì vậy họ giữ những cái điều răn hết sức là nghiêm túc. Và như vậy đó là cái cách mà họ vượt lên cái thân phận làm người. Tiếc thay họ đã đi lệch. Bởi vì sao? Bởi vì họ nghĩ rằng nè, thân này, thân đây, do nó tiếp xúc, nó tạo nên những cái thọ hưởng của nhục dục, và họ khao khát ngày đêm. Cái thân phận con người đó là họ dính liền với cái nhục dục này. Đối với một số loài vật nó có mùa, nó có thời điểm, nhưng với con người bất kể ngày đêm. Và cái khao khát thọ hưởng này đó trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi. Do họ hiểu lầm rằng để mà chấm dứt cái ô nhiễm này, để chấm dứt cái nguồn gốc của tội lỗi này, để chấm dứt những nguồn khao khát dẫn đến khổ đau, thì những người theo cái đạo Scopus này đó tự thiến sau khi có một đứa con, để cho thân họ hoàn toàn tinh khiết. Từ cái món ăn, từ cái mặt, từ trong cái nếp sống, tất cả đều được tinh khiết. Đó là cái sự lệch lạc của họ khi mà họ tiến tới cái chuyện tự thiến sau khi có một đứa con. Đây là họ áp dụng cái chương thứ 14, đoạn thứ 12 trong cái văn bản thánh kinh của thánh Matthew. Và họ áp dụng vậy để trở thành cái người tinh khiết. Bởi vì họ nghĩ rằng cái bộ phận sinh dục là gốc rễ của mọi tội lỗi. Giới tính là ngăn con người vươn tới sự cao cả. Giới tính là nguyên nhân của mọi điều rắc rối và phiền não. Họ nghĩ rằng đoạn trừ bộ phận sinh dục là giải thoát ra con người ra khỏi bản năng nhục dục, là thoát khỏi những ràng buộc của giới tính. Con người có khả năng đạt đến trình độ của thiên thần. Đó là cái sự nhầm lẫn của họ. Và chúng ta xem trong cái đời sống hàng ngày của họ đó, cái chỗ ở của những cái người theo đạo Scopus này đó, thì họ cất những cái căn nhà dẫu nghèo hay giàu đều có tường rào che kín hết, người ngoài không thể nhìn vào thấy được. Và thường khi họ di dân đến một cái nước nào đó, thì họ ở thành cái cụm, những cái cụm của những người theo đạo Scopus. Và tất cả những người ở trong cái cụm đó, họ đều lặng lẽ như một nhà tu. Cái khu họ ở đó cực kỳ yên tĩnh, sạch sẽ từ trong tới ngoài. Một cái sàn nhà mà họ ở, họ sinh hoạt đó, một ngày họ lau rất là nhiều lần với xà phòng để cho nó sạch sẽ. Cái lối đi của họ sạch sẽ, áo quần của họ sạch sẽ ngăn nắp. Một con ngựa của họ lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ. Cái hàm thiết của con ngựa, cái yên cương của ngựa được đánh bóng. Và họ ăn mặc, hầu như người nam ăn mặc cũng giống nhau, người nữ cũng ăn mặc giống nhau. Cái người nam mà khi ra đường đó, mặc cái áo trùng màu xanh, có đen, và một nửa như là của cái người thuộc về lính, một nửa là tu sĩ. Và thông thường thì họ làm cái nghề đánh xe ngựa. Và những cái người nữ đó thì trước 30 tuổi á, thì họ mặc cái áo màu xanh, cái màu xanh như màu xanh da trời. Nhưng mà sau 30 tuổi thì họ mặc màu đen. Và họ lặng lẽ, yên lặng, không, trong nhà không có tiếng cãi lẫy, không có ồn ào náo gì. Chưa bao giờ một người nam Scopus dẫn vợ con đi dạo bên ngoài, không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ ở như một cái tu viện. Và họ là những người không cần đến cảnh sát, không cần đến y tế, không cần đến thẩm phán. Bởi vì họ chịu đựng. Bất cứ cái gì xảy ra đến cho họ, họ đều chịu đựng. Dẫu cho họ phải thiệt thòi về vật chất bao nhiêu, dẫu cho họ có phải chết, họ vẫn chịu đựng. Bởi vì họ nói rằng đấy là sự chịu đựng thánh thiện. Họ ở với Chúa. Và tất cả những cái con người trên thế gian này đó, hành hạ của Chúa, vì đã không thương cái tạo vật của Chúa thì họ để cho người ta hành hạ. Thậm chí mà những người khác đó, nhất là trẻ con đó, nó không hiểu biết, nó xua những con chó dữ đó cắn xé họ, tuôn máu ra vậy, thậm chí họ có thể chết, họ đứng yên cho con chó cắn. Và đến đội đó, họ đứng yên mà cái gương mặt họ, họ cầu nguyện cho đến đội đó, là sau đó tất cả những người lớn xung quanh đó đều ngăn cấm trẻ con chơi cái trò ác độc đó, bởi vì sự thánh thiện nó toát ra trên cái thái độ, cái cử chỉ chịu đựng của họ. Tâm hồn họ tinh khiết đến như vậy. Họ cư xử tốt với những cái con vật đã cộng tác với họ, đã cùng chung sống với họ. Ngày thứ bảy Chủ nhật là cái ngày đó đó không có dắt sữa bò, sữa cừu, sữa dê. Ngày đó những con ngựa nghỉ làm việc cho đến ngày thứ hai mới bắt đầu làm việc trở lại. Và họ không bao giờ gắn cái hàm thiết vào trong con ngựa, mặc dù khi cái con ngựa đó xuống cái đường dốc á, nó có thể sụp xuống, tai nạn xảy ra, họ có thể chết, nhưng họ không có buộc cái hàm thiết của ngựa, bởi vì họ nghĩ rằng cái con ngựa này là tạo vật của Chúa. Họ không có quyền nhục mạ Chúa, họ không có quyền hành hạ Chúa, và họ cư xử với con ngựa của họ đó như một cái người bạn thân thiết của mình. Họ sạch sẽ như thế nào thì cái thân con ngựa cũng sạch sẽ như thế, cái chuồng con ngựa cũng sạch bóng như cái nhà của họ, và những cái gì con ngựa mang trên mình, mang cái yên trên mình, thì cũng như áo quần họ mặc trên mình cũng sạch sẽ tinh khiết như thế. Nhưng cái khu nhà ở của họ thì sao? Một cái sự yên lặng đầy chết chóc, cái nặng nề nó đè trên mái nhà của họ, đè trên khung cảnh xung quanh của họ, đè trên chính cái cuộc đời của họ, một cái sự tâm tối. Bởi vì đó, khi những người trẻ họ nổi loạn trong cái thế giới của người Scottish ấy, ngày nào cũng lặng lẽ như ngày đó, nhưng người ta không biết cái biển động lúc nào, người ta không biết rằng thiên tai nó sẽ đổ ập bất cứ lúc nào. Và khi cái người trẻ đó, khi có một đứa con rồi mà theo cái luật của tôn giáo này phải thiến đó, thì những người đó có khi họ tuôn chạy ra khỏi cái khu nhà của người Scottish, họ lột quần áo ra, họ trèo lên cây, họ đu lên cái cột điện, và họ la hét, họ làm bất cứ những cái cử chỉ gì để họ giải thoát ra nổi những cái bức bách ở trong tâm. Họ đến những cái nơi mà cái nơi đó người ta gọi là ô uế nhất đó, họ trần truồng như vậy, họ la lối. Họ đến những nơi mà người ta gọi là tôn kính nhất, họ cũng thể hiện như vậy, để bộc lộ ra cái mà họ không biết tại sao họ phải nổi loạn lên như vậy, họ điên loạn lên như vậy. Bởi vì đối với họ, đời sống thỉnh thoảng nó xuất hiện, nó là bóng tối, nó là vực thẳm, nó là nỗi đau trong cái thân này, nó đau triền miên không dứt. Và cái nỗi ưu ở trong tâm nó triền miên một cái gì đó, nó tâm tối, nó nặng nề, nó không có một lối thoát. Và người ta nói rằng giữa cái việc mà họ phải chịu đựng một cái đời sống quá mức như vậy đó, với lại một cái đam mê về cái nhục dục này, e rằng cái sự đam mê về nhục dục còn có khi ngừng nghỉ, còn cái nỗi đau kia không có ngừng nghỉ được. Là vì đó, họ đã chọn một cái giải pháp giải thoát ra khỏi những khổ đau đó bằng một cái thái độ cực kỳ quyết liệt. Rất là quyết liệt. Cái sự tinh khiết mà họ đẩy đến tột cùng, họ cho rằng cái sự tinh khiết của thân, cái sự tinh khiết của tâm, sự tinh khiết của tâm này xin để trong ngoặc kép. Cái sự tinh khiết tột cùng đó, một cái giải pháp quyết liệt đi đến tận cùng của sự tinh khiết đó, chúng ta sẽ thấy nó nhuốm một cái màu hoang dã. Trong cái hoang dã này đó, họ có cái sự bảo tàng đối với chính mình. Cho nên á, nơi đây á, nó có cái sự tàn bạo, nó có cái gì đó quá cái mức chịu đựng của con người. Và họ không hiểu rằng với cái việc mà họ nghĩ rằng họ làm phải, họ làm đúng. Bởi vì chỉ cần đoạn trừ cái bộ phận sinh dục đó đó, họ sẽ thoát ra khỏi cái nỗi ám ảnh của cái thọ lạc, thọ hỷ này đây. Họ nghĩ như vậy. Do họ phải trả một giá rất đắt như vậy đó, thì họ không hiểu rằng giữa cái thọ hỷ và thọ lạc đó, khi họ còn giữ lại cái cuộc sống bình thường của một con người đó, không có đoạn cái căn đó đi đó, với lại cái chuyện mà họ quyết liệt để hướng về sự tinh khiết đó, có cái gì mà nó không đúng. Họ không hiểu ra, họ không lý giải ra được. Họ bị cái mâu thuẫn đó chèn ép họ, và họ nổi loạn, không biết lúc nào, không biết cái giờ nào. Và cái khi đó, những cái người này đó, mà họ chạy ra đường, họ la khét nè, họ đánh vào thân thể nè, họ làm cho bị thương nè, họ vùi họ xuống bùn nè, họ làm cho họ đổ máu ra nè, và họ đập phá tất cả mọi thứ mà họ trông thấy, dẫu là cái bảng hiệu, dẫu là cái đèn đường, dẫu là cái tấm kiến, bất cứ ai. Và không có ai cản trở được, bởi vì họ đã đi đến nước cùng của một cái đời sống rồi. Họ đã liều lĩnh rồi, họ không còn cái gì để gìn giữ rồi. Họ đã đến cái tận cùng của một cái nỗi khổ đau, họ đã tận cùng của một cái nỗi tuyệt vọng. Và vì vậy không có ai cản trở được hết. Nhưng mà rồi cuối cùng á, thì cảnh sát, là lính chữa lửa, là y tá cũng tóm thâu họ lại được bằng bạo lực. Và những người Skolopsis nè đóng tiền phạt để bảo lãnh họ về. Và nơi đó những kẻ nổi loạn này được chăm sóc và được tha hồ đập phá, và mệt mỏi ngủ đi, rồi cái đời sống đời thường nó lại diễn ra. Rồi họ lại âm thầm đau khổ, và cái cuộc sống của họ lại cũng quá đỗi nặng nề. Đó là một cái sai lầm. Vì sao họ không có lý giải được với cái nhu cầu mà thọ lạc thọ hỷ nơi thân của họ đó, nó quyến rũ quá. Mà cái mà họ đoạn trừ này đây, họ cắt đứt cái bộ phận sinh dục này đây, để đưa họ đến bế tắc, để đưa đến họ tuyệt vọng, mà họ không lý giải được cái đúng và cái sai. Và cái chuyện so sánh như nãy tôi có trình bày cho quý vị đó, thì quý vị sẽ thấy thế này. Khi mà họ đoạn một cái căn nó đi, đoạn cái căn nam nó đi, thì đó họ thọ khổ nè. Bởi vì cái vết thương đó, trong cái mùa tuyết, trong cái mùa gió chướng, nó nhức nhối, nhức nhối tới cái tận cùng của sự nhức nhối. Và cái khổ đau của họ, cái thọ ưu của họ đó, nó triền miên. Nhưng họ chịu đựng, họ an ủi mình bằng cái cách dỗ về mình rằng đây là con đường tinh khiết, đây là con đường đúng đắn để trở về với Chúa, để sống với Chúa, để xa rời một cái thế gian bạo ngược này đấy. Họ an ủi mình như vậy. Trong khi đó, nếu họ giữ lại cái căn đó, thì họ có thể thọ hỷ, họ có thể thọ ưu. Nhưng mà thọ hỷ, thọ ưu này đó, họ nghĩ rằng nó sẽ đưa họ tới đó cái ô nhiễm, cái tội lỗi, và họ bị chìm đắm, họ không thể về với Chúa được. Cái con đường trở về với Chúa bị cắt, cái con đường xấu xa họ phải nhiễm bấy. Họ hiểu lầm như vậy. Nhưng mà cái đoạn sau á, người ta có nói rằng so sánh giữa hai cái này thì cái này dẫn hơn, cái hỷ ưu này dẫn hơn. Hơn là vậy sao? Cái thọ hỷ thọ ưu này á, nó có khi nó diễn ra, nó sinh rồi nó diệt, nó sinh rồi nó diệt. Và cái khi mà nó thọ hỷ đó, cái gì? Xin lỗi, lạc, tuy nó cũng sinh, tuy nó cũng diệt, nhưng mà quý vị nhớ là khi cái thọ hỷ đó thì cái tâm nó có mở ra, và nó có thể duyên cho các cái pháp lành. Vì thế một cái người ta ta ích kỷ đó, nhưng mà khi có cái người bạn nhậu của mình đó thì người ta thảo lão mà. Cái người một đồng bạc không cho ai, nhưng mà khi gặp cái đối tượng mình ưa thích đó, bao nhiêu đưa hết. Cái tâm nó có mở ra, và biết đâu rằng cái mở ra nó đưa đến cái duyên đó, là người ta ly bớt cái tham. Thì cái này nè, nó còn xen lẫn, nó đang chéo nha, đang chéo nhau giữa cái thiện và pháp bất thiện. Nhưng mà cái con đường sai lầm này đây, khi mà đoạn trừ cái căn nam nó sai lầm đó, thì cái đau khổ này đó nó diễn ra triền miên không dứt. Cái nỗi thống khổ nó ngầm 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 ở trong thân, ở trong tâm. Và người ta cứ phải đè nén xuống, và người ta cứ an ủi mình như thế. Đó là một cái mà người ta không biết làm cách nào để thoát ra khỏi. Thì như vậy cái con đường mà ta nghĩ rằng đó, người ta giữ 10 điều răn, người ta làm tinh khiết, tận cùng của cái sự tinh khiết này để hiến mình cho Chúa. Thì thưa quý vị, Chúa là bậc chư thiên, đâu có cần rước một người nam hay một người nữ. Bởi vì Chúa là bác ái, Chúa là từ bi. Bác ái và từ bi nó có trí, nó có trong sạch và sáng suốt. Nó không phải là một cái tâm tối của cái tà kiến. Nó không phải là những cái khổ đau không dứt. Về với Chúa thiếu một cái căn nam để nói rằng thân này đã thật tinh khiết. Nói rằng là tất cả các giới để giữ gìn tinh khiết, 10 giới giữ gìn tinh khiết rất đúng. Nhưng mà cái khổ đau triền miên này đây nè, cái thọ khổ vì thọ ưu triền miên này đây, thì cái ưu nhỏ, ưu cái pháp ô nhiễm đó chẳng khác nào dâng lên Chúa một cái khối tâm tối. Một cái lửa sân á, nó cháy bỏng ở bên trong. Chúa làm sao có thể đón nhận những cái cuộc đời như thế? Cái lửa nó bốc cháy như thế, nó đốt cho tan rã như thế, nó còn cái gì tinh khiết đâu? Cho nên đó là cái sự nhầm lẫn khi mà nói rằng đó, các cái pháp này đó là nó sẽ đưa đến một cái sự trong sạch nơi tâm. Do đó tu tập là ở chỗ chúng ta quán chiếu, thấy biết cái các cái pháp sinh diệt như thế nào, sắc pháp và tâm pháp, để từ đó chúng ta chủ động mà chinh phục các cái sắc ngoại xứ này đây, bằng cái trí tuệ và bằng cái chánh niệm, chứ không phải bằng cái mơ ước tuyệt định, bằng cái khao khát tuyệt định, và giải quyết bằng cái sự lệch lạc như thế, nó làm cho mình đọa kiếp. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu người ta chết trong lúc mà ta hủy bỏ những cái căn này đây đó, thì chỉ có con đường địa ngục và bàn sanh. Tại sao địa ngục và bàn sanh? Địa ngục là bởi vì nó triền miên trong khổ và ưu. Bàn sanh là gì? Bởi vì nó không thấy, không biết cái si của nó, si của nó dày đặc như thế, thì phải sanh ra làm bàn sanh mà thôi. Tôi xin mời quý vị nghe.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đạo thật hành Phật đạo chư thiên ở trên hư không địa cầu thượng. Đồng sinh
Xin mời quý vị nghĩ và hy vọng rằng đó là lớp chúng ta không có bị gián đoạn lâu.